Kính thưa cộng đoàn, có một lần trên sân nhà thờ thì có một người hỏi tôi là: thưa cha, con đang bị một cái nỗi buồn, người ta chơi xấu con, người ta chửi con thế này thế kia, thì giờ làm sao? Thì tôi cũng nói là thôi thì ráng thông cảm cho người ta, bởi vì mỗi người đều có những cái uẩn ức, có những cái bực tức, có những cái gì đó mình không hiểu được. Có lẽ người ta cũng đau, cũng buồn gì đó, rồi người ta chửi mình. Thì lúc đó bên cạnh có một cái bà cụ, bà ấy cười và nói: cha không biết cầu nguyện rồi, cứ ca tụng Chúa đi cha ơi, làm xong hết. Bà cụ bà nói tôi cũng hơi chột dạ, nhưng mà bà nói đúng, là bởi vì ta biết ở trong những cái phương cách cầu nguyện của Kitô giáo thì thứ nhất đó là thờ lạy Chúa, rồi chúc tụng những kỳ công của Chúa, rồi cảm tạ những hồng ân Chúa ban, rồi thứ tư mới là cầu xin cho chính mình. Mà hình như là mình ít có cảm ra được. Cá nhân tôi cũng vậy, cho nên buộc miệng người ta hỏi thì tôi trả lời, mà tôi quên đi những cái lời cầu nguyện thờ lạy Chúa đi, ca tụng Chúa đi, rồi cảm tạ Chúa đi. Bởi vì cứ tin vào Chúa thì sẽ không có mất đi đâu mà sợ, thế nào Chúa cũng làm những cái điều tốt lành cho mình. Nghĩ vậy thôi, thế nhưng mà khi đến lúc mà lên trên mạng mò mẫm chút chỗ này chỗ kia thì thấy một cái chỗ nhỏ nhỏ thôi, người ta nói rằng là một trong những cái khám phá mới của phong trào Canh Tân Đặc Sủng là khám phá ra lời cầu nguyện ngợi khen, khám phá ra là khám phá lại lời cầu nguyện thờ lạy chúc tụng ngợi khen tạ ơn Chúa. Đó là một cái điểm quan trọng. Thì tôi hiểu ra hơn là hình như là mình học giáo lý những cái phương cách cầu nguyện thờ lạy chúc tụng ngợi khen nhưng mà mình không có sử dụng hay sao đó. Và từ từ thì tôi ngẫm nghĩ và dần dần tôi hiểu ra như thế này. Điều thứ nhất, nhớ lại cái dụ ngôn người cha có hai người con đó, thì cái thằng anh cả đó, nó nói rằng là con đã hầu hạ cha bao nhiêu năm, tại sao cha không cho con một con dê nhỏ để con ăn với bạn bè? Một cách nào đó là một lời van xin cho mình, một lời van xin nghĩa là xin Chúa ban ơn cho mình, cho xin cha ban ơn cho mình. Thì người cha trả lời rằng là: con ơi, con ở với cha, những gì của cha là của con. Tôi hiểu ra rằng là một đàng cái người con cả nó sống với tinh thần của người nô lệ, của người làm công, lúc nào cũng muốn cha như là ông chủ ban cho mình cái này cái kia, mà người cha thì lại mời gọi nó, anh ta hãy là con của mình, những gì của cha là của con, có cái gì đâu mà phải thắc mắc, rồi phải nghĩ ngợi, rồi phải tranh giành, rồi phải đấu đá. Đó là một điều thứ nhất. Một cái yếu tố thứ hai trong lời cầu nguyện Kitô giáo thì Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta nhiều lắm. Cầu nguyện thì xác tín, tin Chúa sẽ làm. Đó cũng là một điều khó chứ không phải dễ đâu. Ta cứ đứng ở vị thế của ta rồi ta cứ xin Chúa cho cái này cái kia, nhưng mà chắc chắn Chúa sẽ làm. Lòng ta nó vẫn có cái gì đó nó hồi hộp, vẫn có cái gì đó nó hoài nghi hay là ngờ ngợ là Chúa làm thế này thế kia làm sao đó, không đủ phó thác tất cả cho Chúa. Thì cả hai cái yếu tố đó tôi nghĩ rằng là khi trở về với cái lời cầu nguyện chúc tụng tạ ơn, trở về với cái lời cầu nguyện thờ lạy chúc tụng Chúa, nó hóa giải được hết. Ta quen với một cái lời cầu nguyện con tạ ơn Chúa, con chúc tụng Chúa, con thờ lạy Chúa, nghĩa là cái gì của Chúa là của mình, không có phải lo gì cả, không có phải cứ vun quén cho bản thân mình, mà là ta là con trong nhà, cái gì của cha là của con, tất cả những gì cha làm đều tốt cho mình hết. Và khi mà ta ca ngợi, ta chúc tụng, ta ngợi khen Chúa thì cái lòng xác tín Chúa làm cái điều tốt nhất cho bản thân mình nó dễ hơn, gia tăng lên trong cái cuộc đời, trong cái tâm hồn của chính mình. Bởi đó cho nên dần dần thì tôi thấy cái lời kinh lạy cha Chúa Giêsu dạy nó tuyệt vời. Lời kinh lạy cha có thể nói rằng là nó có hai phần. Một phần đầu đó là những gì của cha là của con, và cái phần thứ hai là những gì của con cũng là của cha đó, con dâng cho cha đó. Nhưng mà đầu tiên hết, quan trọng hơn hết, chính yếu hơn hết là thái độ của một người con ở trong nhà xác tín Chúa là cha của mình, và xác tín Chúa làm những cái điều tốt cho nước Chúa, cho danh Chúa, thì cũng là những điều mang lại bao nhiêu cái ơn huệ cho chúng ta. Trong lời kinh lạy cha, thờ lạy Chúa, tức là cho danh Chúa được cả sáng, danh Chúa tức là chính Chúa, chúc tụng Chúa vì công trình Chúa làm, nước trời của Chúa sẽ được thể hiện, tạ ơn Chúa vì những cái gì mà thánh ý Chúa muốn cho ta đều tốt hết, ta cứ tạ ơn Chúa vì để thánh ý Chúa thực hiện trọn vẹn ở trên cuộc đời của ta. Cứ đọc lời kinh lạy cha mà Chúa Giêsu dạy chúng ta, lời kinh cao quý vô cùng, đẹp vô cùng, cứ đọc với một cái niềm vui, ta là con ở trong nhà, thờ lạy Chúa, chúc tụng những kỳ công của Chúa và cảm tạ Chúa vì Chúa vẫn thực hiện ý Chúa ở trong cuộc đời của ta, sống tinh thần phó thác của một đứa con. Như vậy lòng ta được bình an, và sống tinh thần phó thác của một đứa con như thế, Chúa sẽ thực hiện trọn vẹn tình thương của Chúa, quyền năng của Chúa và ơn cứu độ của Chúa cho chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tin xin đức tin.